Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Fran Harman, chương 6, vị trí thuận phục của người vợ, phần 1. Trong vương quốc của mình, Đức Chúa Trời đã sắp đặt vị trí dành cho gia đình, nên mỗi thành viên của gia đình cần đặt mình vào vị trí Chúa đã sắm sẵn cho họ. Người chồng đứng ở vị trí lãnh đạo, người vợ ở vị trí thuận phục và con cái ở vị trí vâng lời và hiếu kính. Khi mọi người ở đúng trật tự thánh, người đó sẽ vượt qua được trận chiến của chính mình. Đôi lúc, trận chiến này sẽ rất gay cấn, mà quỷ sẽ dùng mọi cách có thể để khiến chúng ta nản chí. Hắn sẽ nói với một người rằng mọi việc chỉ trở nên tồi tệ và sẽ không đi đến đâu, rằng hoàn cảnh của anh ta khác nên không thể áp dụng được, rằng anh ta không thể thay đổi được trừ khi người kia thay đổi trước, rằng anh ta không đủ mạnh mẽ, rằng chưa phải lúc bắt đầu để thay đổi, hoặc sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được điều anh ta mong muốn. Quan sát một người tranh chiến với những thách thức bên trong con người đó là một điều rất thú vị. Đầu tiên, anh ta cần công nhận rằng trật tự thánh và đời sống thiên đàng đã được ghi trong kinh thánh và được sắm sẵn cho riêng mình, để từ đó có những quyết định thật sự để đạt tới mục đích đó. Anh ta cần biết rằng Chúa sẽ luôn ở cùng để thêm sức và hướng dẫn mình. Người đó cần có đức tin chắc chắn trong lòng rằng nỗ lực của anh ta sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tôi nhớ những tranh chiến mà vợ và tôi từng nỗ lực vượt qua để được bước vào cuộc sống thiên đàng khi tôi học cách lãnh đạo và cô ấy học cách vâng phục. Phần lớn thời gian, chúng tôi tự tìm cách khắc phục những lĩnh vực khó khăn, nhưng đôi lần chúng tôi cũng phải tìm đến sự tư vấn bên ngoài. Lúc đó, những đồng lũy của ma quỷ sẽ bị sàng phẳng. Bên cạnh việc làm mới tâm trí và kỷ luật trong xác thịt, chúng ta cũng cần tới chiến trận thuộc linh và sự cầu nguyện giải cứu. Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được thiết lập nếu không trải qua chiến trận. Đây cũng chính là xu hướng chủ đạo xuyên suốt Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã tới để rao giảng về tin lành của Đức Thiên Đàng. Điều đầu tiên Ngài phải đối diện khi bắt đầu chức vụ chính là trận chiến với những cám dỗ của ma quỷ trong hoang mạc. Khi Chúa Giêsu quay trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất, lúc đó dẫn đầu là vị thiên sứ tay cầm xiềng lớn và chìa khóa vực sâu, để xiềng Sa-tan lại và niêm phong nó dưới vực sâu 1000 năm. Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3. Đuổi tà linh là việc làm cần thiết để được bước vào trong nước thiên đàng. Khi Chúa Giêsu giải cứu cho một người đuôi và bị quỷ ám, thông qua việc này Ngài đã dạy dỗ chúng ta một nguyên tắc: nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Ma-thi-ơ chương 12 câu 28. Người đàn ông nghèo đó đã ở ngoài vòng phước hạnh của cuộc sống thiên đàng cho đến khi ông ta được kinh nghiệm sự giải cứu. Bạn có cho rằng một người khỏe vạm vỡ sẽ chịu để yên cho bạn trói anh ta lại? Chúa Giêsu nói nước thiên đàng sẽ đắc thắng khi chúng ta trói kẻ mạnh sức lại trước. Sau đó, chúng ta có thể vào nhà người đó và cướp của anh ta. Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng này bằng câu: ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ma-thi-ơ chương 12 câu 30. Chúa Giêsu chiến đấu và trói buộc ma quỷ để thiết lập vương quốc của Ngài. Chúng ta cần hiệp một với Đấng Christ trong chiến trận thuộc linh và mục vụ giải cứu, hoặc bất cứ nơi nào mà có ma quỷ, không có lựa chọn nào khác. Vợ và tôi kết hôn với nhau được 25 năm, thì mới biết tới sự chiến đấu để có được cuộc sống thiên đàng. Nhiều xu hướng thói quen sai trật đã được thiết lập trong cuộc sống của chúng tôi. Trước khi công cuộc xây dựng được bắt đầu, máy ủi phải làm công việc của nó trước. Chúng tôi nhận ra rằng phá hủy những quan niệm và thói quen cũ thật không dễ dàng, thậm chí là đau đớn. Mặc dù cùng nhau học việc Chúa trong chức vụ, nhưng chúng tôi lại đảm nhiệm những công việc hoàn toàn riêng biệt. Tôi đã không giữ vai trò lãnh đạo cho vợ mình trên các lĩnh vực của cô ấy về mặt thể chất, tinh thần, cảm xúc hay thuộc linh. Sức khỏe của cô ấy đã có lúc rơi vào tình trạng đáng quan ngại. Nếu cô ấy thấy cần sự trợ giúp về y tế, cô ấy sẽ chủ động gọi bác sĩ uống thuốc và tiến hành phẫu thuật. Sự bực bội, cảm xúc và những nỗi buồn của cô ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cô ấy có thời gian học kinh thánh và duy trì một đời sống cầu nguyện riêng. Vai trò thuộc linh của cô ấy độc lập với thẩm quyền của tôi. Vì vậy mà bạn có thể tưởng tượng ra cô ấy thấy phiền phức thế nào khi lần đầu tiên nghe hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa trong mọi sự. Cô ấy băn khoăn, trong cuộc sống này, làm thế nào mà mình có thể thực hiện được việc này? Khi vợ tôi đưa ra quyết định vâng phục tôi, cô ấy cảm thấy như mình đang ngã quỵ. Cả cuộc sống cô ấy đột nhiên giống như bị cài số lùi. Ma quỷ gieo rắc trong vợ tôi những suy nghĩ suốt ngày và đêm rằng cô ấy bị điên rồi, rằng cô ấy không thể lệ thuộc vào tôi được, rằng cô ấy được quyền làm chủ cuộc đời cô và rằng cô ấy sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này. Cuối cùng, vợ nói với tôi rằng bây giờ cô ấy sẵn lòng để tôi đưa ra quyết định và tìm kiếm Chúa thay cho cô ấy, khiến tôi hết sức sợ hãi trách nhiệm này. Thông thường cô ấy là người đưa ra quyết định cho tôi, và tôi phải phụ thuộc vào cô ấy để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình, vì tôi là người thiếu quyết đoán trong mọi lĩnh vực. Bản thân tôi cũng không thể tin rằng cô ấy có thể thực sự vâng phục tôi. Tôi đã thử cô ấy bằng cách hỏi những câu hỏi như: em nghĩ chúng ta nên làm gì về việc này và việc kia? Và tôi bàng hoàng với câu trả lời của cô ấy: anh cứ quyết định, và sau đó cho em biết, thì cả hai chúng ta đều rõ nó. Điều này khiến tôi phải nhanh chóng quỳ gối xuống. Tôi cần có sự trợ giúp, và nguồn trợ giúp duy nhất của tôi đó là Chúa. Cuối cùng, thì đây là điều tốt nhất có thể xảy ra với tôi. Đức Chúa Trời không khiến tôi thất bại. Nếu bạn không biết rằng bước vào cuộc sống thiên đàng phải bao gồm cả những tranh chiến, thì bạn hãy cứ đưa ra những quyết định dứt khoát vâng theo lời Chúa, dù cho điều đó là gì, mà quỷ sẽ dùng vũ khí của nó để lập tức gieo vào bạn những nghi ngờ, sợ hãi và lý lẽ bào chữa. Chúng ta đã nói về vương quốc Đức Chúa Trời ở các chương trước, đồng nghĩa với những quy tắc, ý quyền và sự cai trị. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng nó cũng đồng nghĩa với tình yêu thương. Nếu nói thẩm quyền mà không có tình yêu, thì nó giống như khi nói về các ân tứ mà không có tình yêu vậy. Điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cô-rinh-tô 1 chương 13 câu 3. Một người nam cần có ý quyền, nhưng nếu không có tình yêu thương, thì anh ta sẽ trở nên thô lỗ, cay nghiệt, ích kỷ và không công bằng. Nếu anh ta có tình yêu thương mà không có ý quyền, thì anh ta trở thành một người đàn ông nhu nhược, mềm yếu. Anh ta có sự thương xót và khao khát ban phước, nhưng tình yêu thương đó vẫn chưa đủ để vận hành chức năng của nó. Tình yêu thương cần có xương sống vững chắc để được nâng đỡ. Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài đã chứng tỏ tình yêu đó cho chúng ta qua rất nhiều câu chuyện. Ngài có thẩm quyền trên đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ dễ dàng vâng phục thẩm quyền của Chúa nếu chúng ta nhận biết tình yêu đời đời của Ngài. Ý quyền Chúa ban cho người chồng phải được thực thi cùng với tình yêu thương. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Đó không phải là một gợi ý mà là một mạng lệnh Tình yêu thương là điều khiến cho sự thuần phục của vợ tôi trở nên dễ dàng hơn, và chắc chắn nó cũng khiến cho những người vợ khác cảm thấy dễ chịu khi vâng phục chồng mình. Hiểu rõ vai trò vâng phục. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, như hội thánh phục dưới đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ephesos chương 5, câu 22 đến 24. Trong những năm gần đây, thì vị trí thuần phục của vợ được nhắc đến và viết khá nhiều. Tuy nhiên, không phải tất cả những nội dung đó đều là chuẩn mực. Tôi đã gặp một người phụ nữ có thái độ rất đề phòng khi nhắc đến chủ đề này. Khi tôi giảng dạy chủ đề này, tôi thấy rất cần thiết phải gỡ bỏ một vài rào cản trước khi bắt đầu. Một người nữ có thể quá thành kiến với việc thuần phục, đến nỗi cảm thấy mình bị điếc thuộc linh, không thể nghe được lời của Chúa. Mặc dù có những sự dạy dỗ về sự thuần phục có thể thiếu chuẩn mực và không công bằng, nhưng lời của Chúa thì chưa bao giờ không công bằng hay thiếu chuẩn mực. Chúa hay sứ đồ Phao-lô không hề ghét bỏ phụ nữ. Khi người nữ hiểu sự vâng phục thuộc linh, cô ấy sẽ cảm kích trước tình yêu của Chúa dành cho mình. Tình yêu của Chúa đặt người nữ ở vị trí được bảo vệ đặc biệt. Ngài có mục đích cho họ để làm tròn sự vinh hiển của Ngài, điều mà không thể có được khi cô ấy không ở đúng vị trí của mình trong sự vâng phục. Nếu không có sự vâng phục, gia đình của người nữ đó sẽ không được hưởng sự sống thiên đàng, vì gia đình đó không ở trong trật tự thánh khi người vợ không ở đúng vị trí của mình. Chúng ta cũng cần hiểu rằng người vợ có giá trị ngang bằng về tầm quan trọng, nhưng khác biệt về chức năng với người nam. Sự vâng phục của người vợ không khiến cô ấy trở thành công dân hạng hai trong vương quốc Đức Chúa Trời. Sự vâng phục không quyết định giá trị của người vợ, mà chỉ là quyết định vai trò nghĩa vụ của người vợ mà thôi. Người vợ và người chồng không nhất thiết phải có chức năng, nhiệm vụ giống hệt nhau để có được tầm quan trọng như nhau. Người nữ không cần phải ở vị trí lãnh đạo trong gia đình để có được tầm quan trọng. Đó chỉ là những triết lý của thế gian này mà thôi. Câu Kinh Thánh dưới đây cho chúng ta thấy người vợ và người chồng có vai trò quan trọng như nhau trước mặt Chúa. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngồi đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà, vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 11, câu 11-12. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều không ngon ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Vì chân anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Galati chương 3, câu 26, câu 28. Nếu hiểu những sứ điệp trên rằng người chồng và người vợ, hay người nam và người nữ bởi ân điển của Chúa mà nhận lãnh lợi ích ngang nhau, có nghĩa là họ sẽ mang chức năng nhiệm vụ tương đương nhau, thì hoàn toàn sai lầm. Chỉ người đàn ông giữ vai trò lãnh đạo của mình trong Chúa thì mới có thể làm tròn sự kêu gọi của Chúa trên đời sống anh ta. Cũng như vậy, chỉ người nữ vâng phục trong Chúa thì mới có thể làm tròn sự kêu gọi của Chúa trên đời sống cô ấy mà thôi. Nếu vai trò bị đảo lộn thì mục đích của Chúa cũng sẽ bị đảo lộn. Hơn thế nữa, Kinh Thánh cũng rất thống nhất về vị trí vâng phục của người nữ, dù là ở trong gia đình hay trong hội thánh. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng, vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva, lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Timothy nhất chương 2, câu 11 đến 14. Nếu người nam đứng đầu trong gia đình, nhưng người nữ đứng đầu ở hội thánh, thì sẽ gây ra một sự bối rối lớn. Câu kinh thánh trên cho chúng ta thấy hai lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo dựng người nam làm đầu. Đầu tiên, Adam được dựng nên trước rồi mới tới Eva. Vị trí làm đầu của người nam chính là tuân theo lẽ tự nhiên từ công cuộc sáng tạo của Chúa. Chúa thấy người nam ở một mình thì không tốt, nên Eva được dựng nên để hoàn thiện cho Adam. Đó là người giúp đỡ. Thứ hai, người nữ dễ bị lừa dối hơn người nam. Chúa hiểu người nữ vì Ngài đã tạo dựng họ. Ở đây Chúa nói đến người đàn bà là người dễ bị dỗ dành. Chúa biết xu hướng của người nữ nghiêng về sự dỗ dành. Vì thế nên Ngài đã rất ân điển khi đặt người nữ dưới sự bao phủ của người chồng để được bảo vệ trọn vẹn. Có ba sứ điệp trong Tân Ước nhắc đến sự vâng phục của người vợ đối với chồng, đó là Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến 24, Cô-lô-se chương 3, câu 18 và Phi-rơ nhất chương 3, câu 1. Trong mỗi sứ điệp này, sự vâng phục của người vợ luôn được đề cập đầu tiên trước tất cả những điều khác đối với chồng. Điều này dường như trái ngược với những cách hiểu tự nhiên thông thường. Tại sao câu kinh thánh không nói đến vai trò làm đầu của người nam trước? Lý do đơn giản, đó là người nam sẽ không thể làm đầu nếu như không có người đứng sau. Như vậy, nhiệm vụ quan trọng của người vợ đó là đảm bảo gia đình được duy trì trong trật tự thánh. Người vợ không được giao uy quyền của kẻ làm đầu, nhưng cô ấy được đặt ở vị trí có sự ảnh hưởng lớn. Từ sự vâng phục hay sự thuần phục trong bản dịch King James là hupataso. Bất cứ khi nào từ này được dùng để chỉ sự vâng phục của người vợ, nó thường xuyên được dùng trong ngôn ngữ của người Hy Lạp. Về mặt chữ nghĩa, có thể được hiểu là giao phó chính bản thân bạn. Không có điều gì có thể ép buộc sự vâng phục. Người chồng không thể ép vợ mình vâng phục, dù kiểm soát cô ta thế nào. Chúa lên án việc kiểm soát và độc đoán. Sự vâng phục cần là hoàn toàn tự nguyện từ phía người vợ. Hupotasso là một từ chuyên ngành trong quân đội, được định nghĩa trong từ điển Hy Lạp như sau: thiết lập lực lượng giống như một người sĩ quan dưới sự chỉ huy của cấp trên. Khi tôi đọc định nghĩa này, tôi thấy bức tranh về người chỉ huy đầu tiên của tôi khi tôi gia nhập quân đội. Ông ta được nhắc tới trên tạp chí Cuộc Sống như một hòn đá khó vượt qua nhất trong quân đội Mỹ, và ông ta luôn sống xứng đáng với danh tiếng của mình. Có phải người vợ là phải đặt dưới một người chồng thô lỗ, thiếu nhạy cảm giống như vị chỉ huy trong quân đội kia không? Không hẳn. Hupotasso nhấn mạnh tới vị trí để sắp xếp theo trật tự giống như việc sắp xếp thứ tự trong quân đội. Mục đích của trật tự trong quân đội đó là chức năng, nhiệm vụ. Nếu một đội quân không có sự lãnh đạo trên chiến trường, thì kết quả sẽ là sự hỗn loạn. Phải có một người lãnh đạo và những người còn lại nghe theo. Gia đình chính là một chiến trường như chúng ta đã chỉ ra, nhưng không thể kỳ vọng chiếm được thắng lợi trừ khi nó được đặt trong một trật tự nhất định. Điều gì đối lập với trật tự? Đó là sự hỗn loạn. Một gia đình mà một người vợ không ở trong vị trí vâng phục thì nó sẽ bị hỗn loạn. Chính Chúa Giêsu là hình mẫu về sự vâng phục cho chúng ta. Trong sự khiêm nhường, Ngài đã hạ mình xuống và vâng phục Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu có phải là Chúa không? Đúng vậy.
Ngài có ngang bằng với Chúa Cha không? Đúng thật vậy. Ngài có nhiệm vụ khác với Đức Chúa Cha để thực hiện không? Đúng vậy. Bạn nghĩ Chúa Giêsu có thể vâng phục mà không cảm thấy thấp kém hơn không? Điều này buộc Satan phải ngưng sự dụ dỗ của hắn. Câu nói về sự chiến thắng khải hoàn của Đấng Christ đối với Satan chính là câu nói về sự vâng phục của Đấng Christ đối với Đức Chúa Cha. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi nơi ta hết, nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Giăng 14, câu 30-31. Chú ý rằng, Ê-phê-sô chương 5 câu 22 nói rằng người vợ được bảo phải vâng phục chồng mình, không phải tất cả đàn ông. Người nữ sẽ bị bối rối nếu phải vâng phục nhiều hơn một người nam. Hậu quả là cô ấy có nhiều hơn một cái đầu, và nhiều lúc những cái đầu này mâu thuẫn với nhau. Đó là một lý do tại sao tôi nghĩ cần cầu nguyện cho các gia đình để người vợ không phải làm việc bên ngoài. Tôi biết một người đàn ông mà vợ ông ta phải nhận một việc làm bên ngoài để có thể có thêm thu nhập cho gia đình. Cuối cùng, cô ta xin được một công việc tưởng chừng như lý tưởng, làm thư ký hội thánh. Ít nhất, cô ấy có thể làm việc cho một người đàn ông thuộc linh và đóng góp trực tiếp cho công việc Chúa. Một thời gian ngắn sau khi cô ấy có được công việc này, khi buổi nhóm thờ phượng vào ngày Chủ nhật kết thúc, chồng cô ta nói với cô rằng họ cần phải về nhà vì anh ta đang rất đói bụng và cô ta cần chuẩn bị bữa trưa. Cùng lúc đó, ông mục sư bước ra và nói rằng cô cần ở lại thêm khoảng một giờ nữa để giúp ông ta làm một vài việc trong văn phòng. Ngay cả trong một điều kiện tưởng chừng như lý tưởng nhất, không có điều gì khiến cho người nữ bối rối bằng việc phải cố gắng vâng phục hai người đàn ông. Vì người vợ buộc phải lựa chọn hoặc vâng phục chồng mình hay làm theo yêu cầu của một người đàn ông khác. Chúng ta ngay lập tức có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời khi nói rằng, hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình. Mỗi khi tôi tư vấn hoặc cầu nguyện giải cứu cho một người phụ nữ đã kết hôn, tôi đều nhắc nhở mình rằng cô ta đã có chồng ở vị trí làm đầu. Nếu có thể, tôi muốn có cả người chồng hiện diện khi cầu nguyện cho người vợ. Tôi muốn để anh ta đặt tay trên cô ta, cầu nguyện cho cô ấy và ra lệnh cho tà linh ra khỏi vợ mình. Có một điều chắc chắn đó là ma quỷ không thích thấy người chồng thực hiện trách nhiệm này trên người vợ. Chúng ta cần nhiều hơn sự sức dầu hơn nữa cho việc cầu nguyện giải cứu, để người nam được thực hiện đúng chức năng làm đầu và người vợ được thực hiện đúng chức năng thần phục của mình. Nếu vì một lý do nào đó mà người chồng phải vắng mặt, thì tôi cẩn thận không để mình lấn lát y quyền của anh ta. Sự thật, người chồng vẫn là đầu của người vợ, luôn được duy trì trong suốt quá trình tư vấn, ngay cả khi anh ta có tin Chúa hay không.